Bất hủ phàm nhân, chương 194, liều mình cứu giúp, góc truyện audio.com, lấy ra vài viên đan dược chữa thương nuốt vào, Mạc Vô Kỵ tập tễnh đi ra Lôi Trạch. Bị hắn giết chết đều là chút cấp thấp tu sĩ, tối đa cũng bất quá thác mạch cảnh. Tuyệt đại đa số cả túi chữ vật cũng không có, Mạc Vô Kỵ thực sự không muốn đi tốn thời gian mạo hiểm xét đánh thống khổ đi thu thập chiến lợi phẩm. Hắn hiện tại yêu cầu chữa thương, mà không phải đi phát tài. Đứng ở bên ngoài Lôi Trạch, Mạc Vô Kỵ tại chỗ ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Không phải là hắn không muốn lập tức đi, mà là hắn tiêu hao nhiều lắm, nếu là lập tức đi cũng không mau nổi. Một mảnh lôi vụ xâm lâm đã bị hủy đi, chờ hắn nghỉ ngơi thêm, cũng nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó mạo hiểm tế xuất xe bay. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ mới vừa muốn đứng lên, chợt nghe một tiếng vỡ rất nhỏ vang lên. Hắn mau né sang một bên, quay đầu nhìn sang. Một quả bị kích phát hỏa diễm phù đánh tới, Mạc Vô Kỵ cấp tốc một bước bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát đạo này bùa chú. Hỏa diễm phù nổ tung, Mạc Vô Kỵ bị tàn lửa lan đến, y phục rách dưới cùng tóc đều bị đốt cháy. Trở tay lại đem hỏa diễm trên người mình đập đi, Mạc Vô Kỵ này mới nhìn rõ tên đánh lén hắn. Tên này vẻ mặt than đen, so với hắn hiện tại dịch dung còn phải đen hơn, còn đang há miệng to thở dốc. Giờ phút này tên gia hỏa hiển nhiên là bị thương nặng tại thân, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bị yêu thú phong nhận đánh vào ngực và hai chân. Thấy tên này còn đang nhìn mình chằm chằm thở dốc, Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra thiên cơ côn, chính là một côn đánh xuống. Tu sĩ đánh lén Mạc Vô Kỵ tuy rằng động cũng không cách nào động một cái, tại Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn ầm tới thời điểm, hắn vẫn còn là có thể miễn cưỡng giơ tay lên ngăn cản một cái. Bành, một tiếng trầm muộn âm hưởng truyền đến, lực lượng khổng lồ lại đem Mạc Vô Kỵ cả người mang theo gậy gộc đánh bay. Mạc Vô Kỵ người còn trên không trung, chính là một đạo bằng không kinh lôi đập tới. Người này bị thương nặng như thế, còn có thể đưa hắn đơn giản đánh bay, tu vi ít nhất là nguyên đan hậu kỳ. Thấy Mạc Vô Kỵ pháp quyết đánh ra, quanh thân không gian bắt đầu ba động, người này mặt đen tu sĩ trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, hắn không có khả năng di động, lợi hại hơn nữa cũng đỡ không được Mạc Vô Kỵ đạo này sấm sét. Huống chi vừa rồi hắn đánh bay Mạc Vô Kỵ, cánh tay của hắn cũng bị Mạc Vô Kỵ đập gãy ra. Một đạo tiếng sấm vang lên, lại đem người này mặt đen tu sĩ ngực nổ ra một cái lỗ máu. Mạc Vô Kỵ lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, lại đem trên người của hắn túi chữ vật thu hồi. Lần thứ hai nuốt vào hai quả chữa thương đan dược, Mạc Vô Kỵ quyết định hiện tại liền đi. Lại là hai đạo nguyên khí va chạm nổ vang truyền đến, không đợi Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, một đạo nhân ảnh liền đánh tới. Mạc Vô Kỵ mau tránh ra, đồng thời chuẩn bị cho người vừa tới một kích bằng không kinh lôi. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng người đến là ai sau đó, lập tức liền bỏ qua loại dự định này. Người vừa tới hắn quen biết cũng không phải đánh về phía hắn, chính là đan tháp sư Cẩm Văn sư tỷ Yên Nhi. Sư Cẩm Văn hiển nhiên không phải là muốn động thủ với hắn, mà là bị đối thủ ẩm bay tới. Quả nhiên, còn không có chờ sư Cẩm Văn rơi trên mặt đất lại là một đạo nhân ảnh đánh về phía sư Cẩm Văn. Đây là một người mũi ưng nam tử, tuyệt đối là một cái ngoại. Góc truyện audio.com, vực tu sĩ, Mạc Vô Kỵ cùng trăm ngoại vực tu sĩ đánh lâu như vậy, đối ngoại vực tu sĩ cũng có hiểu một chút. Ngoại vực tu sĩ phương thức tu luyện dường như cùng bọn họ nơi này có chút bất đồng, động thủ thời điểm quanh thân linh vận lưu truyền khác biệt cũng lớn. Người mũi ưng nam tử này thực lực tuy rằng so ra kém đám người ải đông qua cùng quan tài cứng nhắc, so với cùng hắn động thủ những ngoại vực tu sĩ đó mạnh hơn nhiều lắm. Tại đánh về phía sư Cẩm Văn thời điểm, quanh thân linh vận lưu truyền càng rõ ràng hơn. Tại ngoại vực tu sĩ pháp bảo muốn quấn lấy sư Cẩm Văn thời điểm, sư Cẩm Văn dĩ nhiên đứng vững, giơ tay lên vung lên một cái đan đỉnh. Đan đỉnh cùng ngoại vực này tu sĩ pháp bảo đụng vào nhau, kích khởi khắp bầu trời nguyên khí ba động. Hai người chiến đấu trung gian, giống như bị cái cây khổng lồ xới qua một lần, hỗn độn không dứt. Loại này chiến đấu không phải là mình có thể nhúng tay, đi nhanh lên. Mạc Vô Kỵ đang định lúc rời đi, hắn nghe thấy được thanh âm của Yên Nhi. Mạc Vô Kỵ trong lòng quính lên, lập tức đã nhìn thấy Yên Nhi cùng hai gã nữ tử khác vọt tới. Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là thác mạch cảnh, tác giả não rồi thực lực, hắn vừa nhìn Yên Nhi ba người liền biết thực lực của ba người này đều là thác mạch cảnh. Đóng ngoặc đơn, thực lực như vậy coi như là muốn trợ giúp sư Cẩm Văn, cũng là không tốt. Thấy Yên Nhi lại đây, sư Cẩm Văn sắc mặt chính là biến đổi. Vốn là Mạc Vô Kỵ muốn lập tức đi ngay, không chút suy nghĩ, trực tiếp xông về Yên Nhi. Mũi ưng chỉ cần không phải ngu ngốc liền nhất định có thể biết Yên Nhi cùng sư Cẩm Văn quan hệ không giống tầm thường. Giả như hắn là mũi ưng mà nói, lúc này sẽ không chút do dự đối với Yên Nhi đánh lén, mượn cơ hội này giết chết Yên Nhi. Yên Nhi tu vi và mũi ưng đó là một trời một vực, mũi ưng chỉ cần đối với Yên Nhi hơi chút động thủ, Yên Nhi liền tuyệt đối tránh không thoát. Giết chết Yên Nhi đối với hắn là không có nửa điểm ảnh hưởng, đối với Sư Cẩm Văn ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Yên Nhi hiển nhiên, vẫn còn, là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, nàng muốn trợ giúp Sư Cẩm Văn tâm tình có thể lý giải, nhưng là thực lực của nàng, khi chưa có pháp kỹ công kích tầm xa tiền đề, thật đúng là không thể giúp Sư Cẩm Văn. Mạc Vô Kỵ đoán một điểm cũng không có sai, gần như là tại Yên Nhi xuất hiện đồng thời, một đạo đen sẫm quang mang liền bắn về phía Yên Nhi. Lúc này Yên Nhi giống như trước đây bị Tề lão thực ám toán Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, quanh thân khí cơ toàn bộ bị phong tỏa, động tác trở nên chậm chạp không gì sánh được. Sư Cẩm Văn dù cho muốn đi cứu Yên Nhi cũng không kịp. Sư Cẩm Văn bi nộ toàn lực điều khiển đan đỉnh đập hướng về phía mũi ưng, đồng thời lấy ra vài viên thuốc đánh về phía mũi ưng. Đan dược đối địch Mạc Vô Kỵ còn chưa từng thấy qua, chỉ là hắn lúc này đã không có dư lực đi quan sát đan dược đối địch sự tình. Tại nơi ô mang bay tới trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ cũng tới bên người Yên Nhi, hắn tại lại đem Yên Nhi kéo ra đồng thời thiên cơ côn đánh về phía một đạo ô mang này. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn bị đánh bay ra ngoài, ô mang nổ ra mấy đạo nhỏ mang, chỉ là hơi chậm lại chật một chút phương vị, liền trực tiếp từ ngực Mạc Vô Kỵ đi qua. Đạo này ô mang vốn là muốn đánh xuyên Yên Nhi ít hầu, bởi vì Mạc Vô Kỵ đúng lúc chạy tới, lại đem Yên Nhi đẩy đi cộng thêm Mạc Vô Kỵ cao hơn so với Yên Nhi, đạo. gocchuyenaudio.com, này ô mang không có sỏ xuyên qua Mạc Vô Kỵ ít hầu, chỉ xuyên qua ngực của hắn. Một loại nguyên lực cực nóng thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân Mạc Vô Kỵ giờ khắc này giống như bị phỏng nước sôi bình thường giống nhau, cả người hồng đen. Một cái lỗ máu thật nhỏ xuất hiện tại ngực Mạc Vô Kỵ, chỗ miệng vết thương nhưng không có máu toát ra, trái lại có nhè nhẹ sương mù xuất hiện. Bành, Mạc Vô Kỵ bay ngược ra mấy trượng xa đụng vào trên một tảng đá lớn, lúc này mới bị ngăn lại. Toàn bộ quá trình hầu như phát sinh ở trong nháy mắt thẳng đến Mạc Vô Kỵ bị đập bay thời điểm Yên Nhi mới bừng tỉnh lại đây, vừa rồi nếu không phải là có người liều mình cứu nàng, nàng đã mất mạng. Mũi ưng thấy Mạc Vô Kỵ liều mình cứu Yên Nhi, biết lại không có cơ hội, mới vừa đánh lén không có giết chết Yên Nhi, đã làm cho hắn và Sư Cẩm Văn công thủ vị trí xoay quay lại. Yên Nhi nói nàng chỗ này có chữa thương đan dược, rốt cục phản ứng kịp nhanh chóng đi tới bên người Mạc Vô Kỵ, lấy ra một viên thuốc đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, dùng rằng từ trong lòng ngực lấy ra vài viên thuốc nuốt xuống. Yên Nhi chữa thương đan dược còn không bằng hắn, hắn tự nhiên muốn ăn bản thân đan dược. Người né ở một bên, Mạc Vô Kỵ dùng rằng đứng lên khàn khàn nói một câu, hắn cảm giác lúc này trên người huyết dịch đều khô cạn. Sư Cẩm Văn thấy Yên Nhi không có chuyện gì, càng là liều mình điên cuồng tấn công hướng mũi ưng. Mạc Vô Kỵ tập tễnh đi tới bên cạnh bản thân thiên cơ côn, lại đem thiên cơ côn bắt lấy. Hắn không có lập tức liền đi, mũi ưng nếu muốn giết Yên Nhi còn để cho thương thế hắn càng thêm thương, nếu không phải hắn một côn để cho này ô mang chết đi một điểm, hắn mạng nhỏ cũng không có. Thù này không báo một điểm trở về, hắn thật sự là không cam lòng. Rầm rầm ầm, mũi ưng thực lực có lẽ còn mạnh hơn Sư Cẩm Văn một chút thế nhưng mạnh cũng có hạn, hai người đánh cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn loạn. Lúc này Yên Nhi cùng hai gã khác nữ tử không muốn nói nhúng tay, chính là nghĩ rõ ràng hai người vị trí đều không thể được. Mạc Vô Kỵ lại rõ ràng có thể thấy hai người công thủ chuyển hoán, Sư Cẩm Văn phong cách chiến đấu để cho Mạc Vô Kỵ rất thưởng thức, đánh nhau chẳng phân biệt được cao thấp nhưng nhất định phải liều mạng. Sư Cẩm Văn bây giờ đang liều mạng, lúc này Sư Cẩm Văn cả người vết thương chi chít, hai cái lỗ máu thiếu chút nữa trực tiếp xuyên qua trái tim và yết hầu của nàng. Coi như là như vậy, nàng tay vẫn là càng ngày càng điên cuồng. Mũi ưng cũng không khá hơn chút nào, Sư Cẩm Văn không biết dùng thứ gì, lại đem cổ của hắn làm nổ tung non nửa bên, huyết nhục không rõ. Chính là của hắn tà thắt lưng cũng bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu, máu tươi còn không có ngừng. Tuy hai người cũng còn đang liều mạng, Mạc Vô Kỵ lại biết hai người chiến đấu gần kết thúc. Kết quả rất có thể là Sư Cẩm Văn ngã xuống, mũi ưng bị thương nặng. Mạc Vô Kỵ theo bản năng đi phía trước di động mấy bước nhưng vào lúc này, thần niệm của hắn thấy mũi ưng tế xuất một cái lưới lớn, tên này muốn đem Sư Cẩm Văn vây khốn. Sư Cẩm Văn lúc này từ hơi chiếm thượng phong biến thành rơi vào hạ phong, bất quá Mạc Vô Kỵ tin tưởng người nữ nhân này sẽ không ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên, lưới lớn tế xuất đồng thời, Sư Cẩm Văn đan đỉnh liền trực tiếp đánh ra. Lưới lớn vây khốn đan đỉnh, gocchuyenaudio.com, lại cũng không có vây khốn Sư Cẩm Văn. Mà cũng trong lúc đó, Sư Cẩm Văn lần thứ hai đập ra vài viên thuốc. cùng sư cẩm văn vài viên thuốc đồng thời bắn ra, là mũi ưng vài đạo ô quang. Hai viên thuốc trên người mũi ưng nổ tung, Mạc Vô Kỵ thấy mũi ưng trên người tuôn ra hai luồng huyết quang, mà sư cẩm văn trên người cũng đồng dạng bị ô quang đâm thêm nữa hai đạo lỗ máu. Sư cẩm văn thật giống như điên, căn bản cũng không quản trên người mình thương thế, lần thứ hai đánh về phía mũi ưng, đồng thời đánh ra mấy đạo thủ quyết. Từng đạo cuồng bạo nguyên lực đánh ra, mũi ưng phải lui nghiêng về một phía, một bên toàn lực chống đối sư cẩm văn cuối cùng điên cuồng. Chính là cái này thời điểm, Mạc Vô Kỵ trong tay thiên cơ côn kén lên, đánh về phía hậu tâm mũi ưng. Mũi ưng cười nhạt, chỉ là một con kiến hôi cũng dám ám toán hắn. Dù cho hắn và sư cẩm văn đang toàn lực đối kháng, cũng không phải một cái con kiến hôi có thể ám toán. Thân thể hắn thật giống như lò xo bình thường giống nhau, trực tiếp vặn vẹo ra. Rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn dựa theo vốn có quỹ tích đi xuống, đó là khẳng định đập không tới hắn. Mũi ưng càng là tăng nhanh thủ thế, hắn muốn đem sư cẩm văn bước lui, sau đó lại đem đầu Mạc Vô Kỵ bắt lấy. Sư cẩm văn nỏ mạnh hết đà, không đủ lo lắng. Thế nhưng sau một khắc mũi ưng liền không cười được, một đạo kinh khủng lôi cầu đột ngột tại hắn có một cái lỗ máu bên hông nổ tung. Vừa rồi sư cẩm văn nguyên lực oanh xung quanh không gian ba động kịch liệt, hắn cư nhiên không có nhận thấy được có lôi cầu đánh lén tới bên người của hắn. Cách chương.